This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ chương trình Di trú và Nhập tịch sẽ đến với quý vị. Chương trình đến với quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Những câu hỏi nào có liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào tham khảo cùng với luật sư Michael Cao trên đường dây quý vị nha. Và bây giờ từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời đón chào luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, Michael xin chào, trước nhất chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Yeah. Luật sư vẫn nghe được tiếng từ phòng vi âm rất là rõ phải không ạ?
Dạ, yeah, Michael nghe rất là rõ Như Tuyền. Dạ.
Dạ rồi, đúng rồi, Tuyền cũng được nghe tiếng của luật sư rất là rõ. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có các văn phòng tại Houston, Việt Nam cũng như hai văn phòng tại Dallas, Fort Worth để phục vụ quý vị trong những lĩnh vực di trú, nhập tịch và tai nạn xe cộ tàu bè. Văn phòng luật sư được thành lập từ năm 1998 đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ. Và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ dạng EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ. Và rất là nhiều gia đình khác cũng đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú với một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Quý thính giả có thể tin tưởng để mà đến với văn phòng luật sư Michael Cao. Có những câu hỏi nào mà liên quan đến những hồ sơ di trú, nhập tịch, bảo lãnh thân nhân, người thân của quý vị cũng như là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho văn phòng luật sư Cao để mà tham khảo cùng với luật sư trên đường dây quý vị nha. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền cũng xin gửi số điện thoại đến cho quý thính giả chuẩn bị, đó là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Và bây giờ thì Như Tuyền đã mở đường dây điện thoại, quý vị gọi vào Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay nhé. Và trong lúc chờ đợi quý thính giả thì thưa luật sư có những gì cập nhật gửi đến quý thính giả đầu chương trình hay không ạ?
Dạ vâng, Như Tuyền gần đây thì bên di trú không có nhiều cái sự thay đổi, Như Tuyền ơi, mọi chuyện vẫn bình thường. Dạ.
Dạ vâng, trong lúc chờ quý thính giả thì hôm qua có hai vị thính giả gửi vào cho đài các câu hỏi, thì quý vị gọi vào Tuyền sẽ đón điện thoại nha. Và xin nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Đường dây điện thoại đang trống nha quý thính giả. Quý vị gọi vào Tường sẽ đón ngay chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý vị. Và thưa luật sư, câu hỏi đầu tiên của quý thính giả này đó là xin nhập tịch, thất lạc địa chỉ cho cha mẹ, phải làm sao để được nhận đơn? Tường rất tiếc là Tường đến đài, Tường chỉ nhìn thấy câu hỏi nó có chừng này thôi.
Là và sao Tường ta? Câu hỏi là sao ta?
Anh này viết đi ghé ngang đài và viết một câu hỏi, nói là nhờ hỏi chương trình luật sư Cao dùm. Anh viết rất là ngắn gọn, đó là xin nhập tịch mà bị thất lạc địa chỉ cha mẹ, phải làm sao để được nhận đơn?
Chắc là mình nộp đơn vô đi thi quốc tịch, xong rồi mất cái hóa đơn chắc, hay là cái gì đó không biết, là sợ di trú liên lạc không được hay gì đó, rồi Michael xin lỗi, không biết cái ý câu hỏi là gì Tuyền ơi.
Dạ, hôm qua thì Tuyền cầm câu hỏi này lên và Tuyền cũng ngạc nhiên, ôi trời, làm sao luật sư hiểu được câu hỏi này ta, ai xin nhập tịch và làm sao thất lạc địa chỉ cha mẹ là như thế nào. Thành ra là chắc là Tuyền phải nói với đài, để chắc anh thính giả này đang nghe chương trình thì có gì anh có thể gọi vào cho đài nha, để nói rõ câu hỏi của anh hơn, chứ thực ra Tuyền cũng không biết giải thích như thế nào. Và luật sư nghe thì luật sư cũng thấy nó có phần khó hiểu trong này, phải không luật sư? Thế thì Như Tuyền mời một vị thính giả trước đi, rồi Tuyền quay lại với một câu hỏi tiếp theo mà Tuyền cũng nhận được tại đài. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư Cao luôn anh nhé.
Tôi tên Kiệt, tôi có hỏi câu hỏi. Có đứa em nó chuyển từ nó xin thẻ xanh 2 năm qua 10 năm á, mà tới hơn 2 năm rồi mà chưa có gửi về á, thì mình có thể mình gọi lên đó mình hỏi hay là sao?
À, cái đơn I751 hiện tại nó cũng lâu lắm anh nha. À, 2 năm là bình thường á. À, cái câu hỏi là mình có thể là liên lạc với chị. Ok. Dạ, xin lỗi anh có nói gì?
À, vậy là khổ gọi lên hả? Phải đợi hả, sư hả?
Dạ không anh, ý của Michael nói là cái đơn I751 thật sự là 2 năm nó cũng bình thường lắm nha. Tại vì lý do mà người ta gia hạn từ 12 tháng qua 18 tháng trong cái hóa đơn á, là người ta dự định là cái đơn đó hiện tại nó hơi lâu để giải quyết. Khi mà tới 2 năm rồi, yes, mình có thể là liên lạc với sở y chú. Mình có thể là gọi cái số 800 của sở y chú để gọi xem hồ sơ nó tới đâu. Nhưng rất có thể là cái thời gian giải quyết của đơn I751 hiện tại nó còn dài hơn 2 năm. Rất có thể là bên sở y chú người ta không giúp được mình trong cái phần này. Nhưng mà nếu muốn gọi thì cứ gọi.
Rồi còn một câu hỏi nữa luật sư. Sau khi đậu thi đậu quốc tịch rồi luật sư, mình có lên trên cái chỗ mà cái cấp với cái social cho mình đó, mình thông báo là mình đã thi đậu quốc tịch trong luật sư?
Nên anh. Tại vì một khi mình đã vô quốc tịch rồi, không biết là tên có thay đổi không hay gì thay đổi không, nhưng mà nếu mà có thì giờ thì nên bổ túc hồ sơ báo cho bên bên văn phòng an sinh xã hội biết là mình đã vô quốc tịch anh.
Thank you, cảm ơn anh.
Rất nhiều. Và thưa quý thính giả, chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách vẫn đang đến với quý vị nha. Số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Đường dây điện thoại đang trống, quý vị gọi vào Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay nhé. Và thưa luật sư, một câu hỏi thứ nhì mà Đài nhận được đó là thưa luật sư, nếu chẳng may bộ hồ sơ lập di chúc của tôi bị cháy hoặc thất lạc mất thì phải làm sao? Có xin lại được bộ khác không ạ?
Nếu mà di chúc đúng không?
Di
chúc là will á. Di chúc nói chung dễ nhất là cứ làm cái di chúc mới là dễ nhất, đơn giản nhất. Thật sự cái di chúc làm cũng không khó đâu, miễn sao là cái những cái từ ở trong cái di chúc nó rõ ràng, mình có ý định đây là di chúc. Khi làm di chúc thì đầu óc mình rất là tốt, tỉnh táo. Ý định cho ai, gia đình là có vợ có con sao ghi rõ ràng trong đó, rồi cho những người nào bao nhiêu phần trăm bao nhiêu, miễn sao là mình để rõ ràng mà mình làm đúng thủ tục, ký có hai người chứng chức ký là thành di chúc. Ý của Michael nói là tốt nhất nếu bị thất lạc, nếu bị cháy, nếu bị gì bị mất hay là muốn đổi ý, làm lại cái di chúc mới là dễ nhất.
Hôm qua thì vị thính giả này ghé đài và có sau khi mà Tuyền nói là có thể luật sư sẽ trả lời như vậy đó. Tại vì thường tôi cũng nghe luật sư nói thì Tuyền chỉ nói sơ để chỉ có rõ thêm, thì chỉ có nói thêm là như vậy. Có gì thì Tuyền hỏi dùm là thí dụ như vợ chồng chị làm di chúc như vậy, nhưng mà trong trường hợp đó là mình bị một cái tai nạn xảy ra, mình không còn minh mẫn nữa, mà lúc đó thì hồ sơ bị cháy hoặc thất lạc, thì trong trường hợp đó mình phải làm sao, mình xin lại bộ khác hay sao? Tại vì lúc này thì cái người mà đứng ra làm di chúc á là không có còn sức khỏe bình thường.
Nào nếu mà cháy rồi là hết còn di chúc rồi đó, thì cái bản gốc nói chung nó mất rồi. Nếu mà có bản copy thì mình vẫn có thể là chứng minh được là cái bản copy là cái ý định của mình, là cái di chúc của mình, nếu trong trường hợp xấu là qua đời. Nó không có đơn giản, có thể làm được nhưng mà nó không có đơn giản. Nhưng cái câu hỏi là một người bị như vậy thì làm lại cái di chúc có dễ không? Đây là thành một cái vấn đề khác nữa, là tại vì một khi đầu óc mình đã rối rồi, không đơn giản để làm cái di chúc mới. Cái lý do là tại vì ví dụ như là làm xong di chúc mai mốt qua đời, nếu ở trong gia đình có người tranh chấp, có người không đồng ý, người ta sẽ nói rằng là khi ba làm di chúc, ba đầu óc đang bị tùm lum hết trơn á, ở trong nhà thương bác sĩ rồi người ta có giấy tờ, rồi mấy người gần kế bên nó dụ ba cho người này người kia vân vân, nó dễ có vấn đề lắm Nhi Tuyền. Nếu mà đầu óc mình đang có bị chuyện lộn xộn mà mình không có suy nghĩ được đó, thì mai mốt khi làm di chúc xong mà bị qua đời, khi mà tranh chấp, khi mà trình di chúc lên tòa án di chúc, nó rất có thể là bị vấn đề. Thì Michael khuyên đó là trong cái trường hợp đó, hay là kiếm một luật sư chuyên về probate, về luật di chúc giải quyết những cái chuyện đó. Rất tiếc là Michael không có làm di chúc nhiều chị Tiền.
Nhưng mà lời khuyên của luật sư là như thế. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Hy vọng là chị thính giả đang nghe chương trình, vì chị nói đôi lúc gọi vào không có được, cho nên hôm qua chị ghé đài, chị để lại câu hỏi như thế này. Còn câu hỏi đầu tiên thì Tuyền cũng rất tiếc là Tuyền đọc lại nguyên cái câu hỏi của anh này, nhưng mà luật sư thấy có phần khó hiểu, thành ra là không có trả lời được. Anh có thể gọi vào cho đài để mà nói rõ ràng cái câu hỏi của anh nha. Và một lần nữa, số điện thoại của đài đó là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú nhập tịch, hoặc là những dạng đầu tư EB-5, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được tham khảo cùng với luật sư trên làn sóng quý vị nha. Chúng ta còn 20 phút nữa cho chương trình, quý vị nhớ nhanh tay gọi vào ở những khoảng thời gian mà còn rộng rãi để quý vị có thể hỏi luật sư được nhiều hơn, rõ ràng hơn. Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Và thưa quý thính giả, xin được mời một vị trên đường giấy. Hello.
Hello, dạ, xin hỏi có phải là em không ạ?
À, đúng rồi, luật sư đang nghe chị cho
dạ,
biết tên
chào
câu
chị
hỏi.
Như Tuyền, chào luật sư. Em có một câu hỏi, em hỏi giùm một người bạn là từ hồi mà chị qua Mỹ tới nay chị làm cái thẻ xanh cho mẹ chị xong, cái chị không biết là phải renew mỗi 10 năm. Tới bây giờ chị ở Mỹ này đã được gần 20 mấy năm rồi, như vậy khi chị renew có bị trục trặc gì không nhỉ, thưa luật sư?
Dạ vâng chị, cái câu hỏi là một người có thẻ xanh 10 năm, lỡ cho dạ. cái thẻ xanh đó hết hạn một ngày, một tháng, một năm, 10 năm. Và vấn đề không, câu trả lời là không chị ơi. Nhưng mà Michael khuyên là nên gia hạn lại, nên renew lại để lấy cái thẻ xanh mới. Nhưng một khi mình nó có thẻ xanh 10 năm rồi, lỡ bị quá hạn, gia hạn hết hạn 2-3 năm, 10 năm, nó không có vấn đề chị ơi.
Dạ. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Cảm ơn chị Như Tuyền.
Cảm ơn chị. Dạ. Thưa luật sư, nếu như mà cái thẻ xanh người ta cho mình cái thời hạn là 10 năm, nhưng mà ví dụ như 11, 12, 13 năm cũng không có vấn đề gì, thế thì tại sao họ lại đặt ra là 10 năm, luật sư?
Well, thường thường là cái luật hiện tại thì nó ra cái thẻ xanh 10 năm là 10 năm hết hạn. Nhưng mà mình một khi đó mình nói là thường trú rồi, miễn sao mình không có làm gì sai. Thì mình không có mất cái thường trú của mình được, ngoài trừ là mình đi ra nước ngoài lâu quá hay gì đó. Nhưng trong cái trường hợp của chị vừa rồi đó, như tiền thì Michael sẽ khuyên đó là lỡ bây giờ ở đây 20 mấy năm rồi, nếu mà đủ tuổi đi thi quốc tịch đi, đi thi tiếng Việt đúng không? 20 năm, 50 tuổi đi thi bằng tiếng Việt thì khỏi mất công renew thẻ xanh, một khi lấy quốc tịch rồi đâu có hết được quốc tịch nữa, không hết mất luôn.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Cao rất nhiều. Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello. Hello. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Chào chị.
Hello, chị.
Dạ đúng rồi. Chị cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Dạ, em tên là Huỳnh Giao á. Chị có hỏi em là em bị bệnh em làm gì
không? Chị nói to chút nha.
Chị nghe không chị?
Bây giờ chị nói đi.
Xong rồi luật sư á, làm di chúc cho em. Mà em không biết luật sư kêu em đi làm, xong kêu em đi xuống dưới đâu, sau Đà Lạt tại nhà em á, là thuộc Đà Lạt County. Xong rồi em đi xuống dưới em phao. Em phao cái đơn xong rồi á, bây giờ á, là cái tên nhà của em á, thì em bị mất tên nhà luôn, em không còn tên nhà nữa. Mà di chúc thì em để lại cho hai đứa con em. Bây giờ em có thể làm sao làm lấy lại cái tên nhà em lại được không thì chị? Rồi em làm cách làm sao để em...
Nó không phải liên quan tới di chúc chị ơi, nó là cái chuyện gì rồi khác, chứ không phải là liên quan tới di chúc đâu.
Mà em muốn luật sư thì em nói luật sư là em muốn làm cái will, để là giống như cái trong cái trước á, chứ là cái trước chứ không phải là cái will, là để giống như là tại em bệnh á, nên là em muốn cái tên nhà là để lại cho hai đứa con. Xong rồi là luật sư làm cho em không biết, nên em đi xuống dưới. Bây giờ em bị mất tiêu cái tên nhà em luôn, và em không tin được cái tiền hôm tết luôn. Bây giờ hai đứa con em á, là nó một thằng lớn với thằng nhỏ đứng trên tay tôi hầu nhà thôi, em không có đứng tên. Bây giờ em phải làm sao lấy lại được luật sư?
Ok, so nếu mà phải đoán nha, là luật sư của chị đã tạo ra một cái trust. Cái trust là giống như là một cái tài khoản treo. Ok.
Dạ.
Thì ở trong cái trust đó chắc là chị cho cái nhà cho hai đứa nhỏ. Khi mà cho
dạ,
thì
đầu
tư sẽ chuyển cái dạ. title, cái tên của nhà vô cái tài khoản treo. Cái tài khoản treo đó hiện tại là quản lý và giữ dùng cho hai đứa bé, vân vân. Dạ.
Dạ. Dạ. Nhưng mà tại sao em lại mắc cái tên cái homestead, em không được xin được cái homestead luôn?
Tại vì cái nhà đó không phải là của chị nữa mà là của ở trong cái tài khoản treo. Mà cái tài khoản treo đó là giữ dùng cho hai đứa bé.
Ờ, nhưng mà giờ con em á, nó đi học, đi học college nó mượn tiền. Như vậy nó có bị ảnh hưởng gì không, nhà luật sư?
Nó có thể bị ảnh hưởng chị ơi, nhưng mà Michael khuyên á, là chị nên trở lại với luật sư của chị đó. Đặt những cái
dạ.
câu hỏi này đi, tại vì những mỗi một lần mà chuyển nhà ra vô trust ra trust nó không có đơn giản chị. Ok.
Dạ.
Chị nên làm việc với luật sư của chị, là nên đặt hết những cái câu hỏi là nếu tôi làm như vậy thì nó ảnh hưởng làm sao vân vân chị. Chứ
mình làm
trước rồi mình.
Dạ.
Dạ.
Dạ. Dạ. Tại hồi lúc đầu em làm á là em không có biết, nên luật sư cũng không có giải thích cho em biết hết luôn. Xong rồi cuối cùng lại á, thì bây giờ giấy tờ của em nó về ra nên em mới biết. Nhưng mà hiện tại bây giờ á, là luật sư có thể giúp em á, làm cái chốt khác lại và bỏ cái tên nhà em vô lại được hay không hay là sao?
Well, bây giờ chị đã cho cái nhà rồi, cái nhà thật sự là không phải của chị nữa chị ơi.
Dạ. Nhưng mà nhà
ăn
em
thua,
đã
được ăn
rồi,
thua, ăn thua là dạ. cái trust của chị, cái tài khoản treo á, khi mà chị
dạ.
tạo ra nó là đổi được hay không? Nếu mà cái trust nó gọi là irrevocable là hết đổi ý là chị cho rồi đó, cho đi rồi đi luôn.
Oh.
Còn nếu
dạ,
nếu mà nó là revocable chị vẫn có thể là đổi ý được.
Dạ, hồi là em làm á thì em có nói với luật sư á là em làm cái chết có thể thay đổi chứ không có thể là cái chết mà nó nằm chết một chỗ.
À, nếu mà thay đổi được thì chị quả may vẫn là rút cái nhà ra được chị. Dạ.
Dạ. Tại vì biết sao không? Cái nói chung là cái luật sư làm cho em á thì giờ là em không có muốn làm nữa. Nên chung em muốn hỏi á, nếu mà văn phòng luật sư có làm á thì em sẽ lấy những cái giấy tờ của luật sư trước làm cho em rồi em đem lên trên văn phòng của luật sư á, có thể giúp em làm được không nhỉ?
Em vẫn khuyên là chị nên làm việc với một người luật sư chuyên về will and trust đó chị. Tại vì
dạ,
khi mà vô những cái lĩnh vực này đó, Michael không có
dạ.
làm sâu với vấn đề chị ơi. Những người luật sư mà người ta chuyên làm probate á, làm ở trong cái tòa án di chúc mà về vấn đề trust á, người ta sẽ giải thích rõ ràng cho chị. Nếu mà chị làm những cái chuyện gì thì cái hậu quả, cái kết quả nó có thể là sao. Nếu mà chị làm như vậy thì mai mốt bảo vệ làm sao, cái đó người ta tư vấn chị chính xác là chị ơi.
Dạ, tại vì em nói chung em không có biết nên bây giờ em đã bị rồi. Thì luật sư có biết có luật sư nào làm không? Luật sư có thể cho em giới thiệu cho em được.
Dạ, I'm sorry chị. Em cũng không có biết luật sư
không
như
biết
vậy
nha.
Làm probate.
À, chị ơi, em nghĩ là chị gọi vào cho văn phòng đi. Xong rồi chị sẽ hay là như vậy nè, ngày thứ tư nhá. À, chương trình nối kết với luật sư Tom Hoàng từ Houston đó thì như tôi nghĩ là luật sư chuyên về mấy vấn đề này thì chị có thể gọi vào cho chương trình luật sư Tom Hoàng tại tường thấy luật sư hay phụ trách mấy vấn đề này còn chuyên về luật sư Michael Cao.
Anh Tom anh biết nhiều đó.
Thì ngày thứ tư nhá, cũng trên làn sóng 16:00 AM lúc 4 giờ đến 5 giờ nha, chị nhớ canh chương trình thứ tư tuần tới nha.
Cảm ơn chị
rồi.
Luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình.
Dạ.
Thưa quý vị, luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Nếu có những câu hỏi nào liên quan đến lĩnh vực di trú nhập tịch hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại gọi vào cho chương trình để được tham khảo cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng nhé. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. 214-341-5943. Đường dây điện thoại đang trống nhé. Chúng ta còn khoảng 12 phút nữa cho chương trình. Quý vị gọi vào như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay cho quý vị được tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Thưa luật sư Cao, là khi mà một văn phòng luật sư chuyên phụ trách về những lĩnh vực nào đó thì họ sẽ chuyên sâu về lĩnh vực đó. Thí dụ như là có những văn phòng luật sư thì họ làm tổng hợp hết mọi thứ, điều đó đúng hay không ạ?
Nói chung là Michael cũng làm nhiều, nhưng mà thật sự là mấy cái vấn đề mà di chúc đó, như tiền, mấy cái vấn đề mà thật sự là Michael làm là tại vì những khách hàng di trú,
yeah,
người ta yêu cầu thôi. Như tiền Michael không có vô sâu vô vấn đề.
Yeah.
Nếu mà muốn sâu vô vấn đề, Michael vẫn khuyên là kiếm một người luật sư chuyên nghiệp, chuyên về cái nghề đó.
Yeah.
Người ta sẽ bảo vệ cái quyền lợi của mình tốt hơn nhiều. À, chứ yes, có thể những luật văn phòng luật sư người ta làm hầu hết luôn á.
Yeah.
Nhưng thật sự là nếu mà đi sâu vô một cái vấn đề thì Michael vẫn khuyên là kiếm người chuyên nghiệp nếu được. Yeah.
Yeah. Thưa luật sư, thế thì thôi để từng để dành câu hỏi này hỏi sau vì có thính giả trên đường dây.
Ok, dạ. Yeah.
Xin mời một vị trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chào anh, xin cho biết tên và câu hỏi nhé.
Cho tôi hỏi thăm với chị.
Rồi, luật sư Cao đang nghe đó.
Hello. Tôi hỏi thăm với nghe nói có cho Mai, luật sư Mai cầu Cao coi, tại vì bà xã tôi bà tiếng Anh không có giỏi mà thi quốc tịch á. Nghe nói ở Mỹ trên 20 năm mà được thi.
Anh nói đi.
Hello.
Rồi anh nói đi, luật sư đang nghe.
Hello.
Rồi nghe được rồi, anh có nghe được không?
Ờ, nghe được chị. À, mà cho tôi hỏi.
Dạ hỏi đi ạ. À. Anh nói là bà xã anh ở Mỹ 20 năm, không giỏi tiếng Việt, bây giờ muốn thi quốc tịch, rồi anh nói tiếp đi, luật sư nghe đến đó đó.
56, 57 tuổi rồi. Dạ.
Dạ, miễn sao là 20 năm thời sinh 50 tuổi anh là sẽ được đi thi tiếng Việt.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, vâng anh. Dạ, đi thi tiếng Việt nó đỡ hơn. 20 năm thẻ xanh nha. Trên 50 tuổi hoặc là 15 năm thẻ xanh. Trên 55 tuổi, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Cao. Và bây giờ xin được mời một vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hello.
Hello, dạ, phải mình đúng không ạ?
Dạ đúng ạ, anh cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Ô, dạ, tên Lực. Mình muốn hỏi luật sư là tòa đại sứ ở Việt Nam, ở Hồ Chí Minh đó, nó còn mở cửa không là luật sư?
Hiện tại theo những gì Michael hiểu, người ta vẫn chưa phỏng vấn anh ơi. Yes, bên văn phòng cũng có rất là nhiều khách hàng đang chờ đợi phỏng vấn. Có thông tin mới mà còn sẽ báo liền. Dạ.
Dạ. Phỏng vấn thì không phải phỏng vấn, nhưng mà nó làm gì cái trong á? Tại vì đợi nó gọi để nó phỏng vấn trên điện thoại á mà. Chưa thấy nó gọi.
Dạ. Hỏi thôi. Cho những cái hồ sơ đặc biệt nó vẫn có thể là phỏng vấn anh, nhưng mà nếu mà nói chuyện mà phỏng vấn cho mọi người, cho mọi hồ sơ thì người ta vẫn chưa mở hết anh.
Dạ, ok. Dạ, thank you for.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Yeah. Thưa quý thính giả, chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến với quý thính giả nhé. Có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực này hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè? Quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho văn phòng luật sư Cao. Gọi vào cho chương trình ngay bây giờ để được tham khảo với luật sư Cao. Và cuối chương trình thì Như Tuyền sẽ gửi số điện thoại của văn phòng luật sư Cao đến cho quý thính giả nha. Số điện thoại trực tiếp để quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Đường dây điện thoại đang trống nhé. Chúng ta còn khoảng 8 phút nữa cho chương trình. Quý vị gọi vào, Tuyền sẽ đón điện thoại ngay cho chương trình nha. Và quý vị cũng biết là văn phòng luật sư Michael Cao là chuyên về lĩnh vực di trú và nhập tịch, hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, dành cho người Việt tại Hoa Kỳ. Và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ dạng EB-5. Rất là nhiều gia đình đã được văn phòng giúp cho có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ. Và có rất nhiều gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Đến với văn phòng luật sư Michael Cao thì quý vị sẽ được tư vấn bởi một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt, được trang bị đầy đủ kiến thức, pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Như Tuyền xin được mời một vị vừa gọi vào cho chương trình. Hello. Hello. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Quý vị nghe được không? Hello. Xin mời vị thính giả trên đường dây lên tiếng giùm chương trình nhé.
Hello.
Rồi, dạ, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Hello.
Nghe được rồi ạ.
Dạ, chào cô Như Tuyền, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, luật sư Cao đang nghe nhé.
Dạ vâng, tôi có một cái câu hỏi muốn hỏi luật sư Michael Cao là tôi có quốc tịch, tôi bảo lãnh cho con tôi mà từ năm 2000, tháng 4 năm 2012 mà tới giờ này hồ sơ họ vẫn chưa trả lời approve, thì có làm sao không?
con của cô là có gia đình đúng không?
Dạ có vâng.
Dạ, yeah. Bây giờ người ta vẫn mới giải quyết được tới 2008, cô ấy.
Dạ.
Thì chắc là yes, cái câu trả lời là 2012 tới giờ là 9 năm rồi, nó vẫn chưa được approve. Cái chuyện dạ. đó vẫn có thể xảy ra đó cô. Dạ, cái chuyện
dạ, vậy cơ, vâng, vậy là không có gì lo lắng rồi cơ.
Nhưng mà Michael khuyên là cô nên theo dõi trên mạng USCIS.gov, theo dõi cái hồ sơ nha.
Dạ.
Nếu mà nó bổ túc hồ sơ gì trả lời liền nha, chứ đừng...
Dạ, mới lại xin hỏi luật sư nữa là có một hồ sơ nữa là làm trước hồ sơ của người mẹ là tôi á, là một năm tức là diện thằng em nó bảo lãnh cho cái thằng đấy, mà từ năm 2011 vẫn chưa approve luật sư ạ.
Dạ vâng, cái chuyện anh chị em nó cũng giống vậy đó cô. Dạ.
Vậy bây giờ nếu mà mình không theo dõi, mình có thể ra văn phòng của luật sư để nhờ theo dõi, xong cái mình gửi mình xin lỗi luật sư, mình gửi tiền cho họ có được không
ta? No, văn phòng luật sư thì đương nhiên người ta sẽ báo cho mình biết là tới đâu rồi cô, nhưng mà nếu mà được nhé. Cô có mấy đứa nhỏ trong nhà, nó lên mạng, nó dễ lắm cô. Nó là USCIS.gov, mình bấm cái số hóa đơn của mình vô cái chỗ mà hồ sơ đó, là nó sẽ báo cáo cái tình hình của cái hồ sơ liền, khỏi mất công trả tiền dai hết. Nó không có khó. Và khi cái vấn đề di trú là khi mà nó tới, khi mà nó đụng đậy, khi mà nó yêu cầu bổ túc hồ sơ thì lúc đó mình mới phải làm việc. Còn nếu mà đang chờ đợi thì thật sự theo dõi nó cũng không có khó đâu cô. Cố gắng đi, nhờ mấy đứa nhỏ trong nhà nó giúp ở cô nhé.
Dạ vâng, tại vì hôm cái đi chợ Hồng Kông có đi ngang qua cái văn phòng của luật sư đó kìa, cho nên là hãy có chuyện gì ra văn phòng của luật sư nhờ cho gần.
Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư nhé.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ. Xin được mời một vị thính giả khác của chương trình. Hello.
No.
Dạ vâng, xin mời ạ.
No.
Không biết là quý vị có nghe được hay không? Văn phòng đã nghe được rồi. Hello. Hello. Rồi, vị thính giả này rời khỏi đường dây rồi. Quý vị có thể gọi trở lại nha. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Chương trình còn khoảng 3 phút nữa cho chương trình nha. Quý thính giả có thể gọi vào những phút chót. Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay cho chương trình. Và thưa quý vị là nếu mà sau chương trình này đó mà quý vị vẫn không có cơ hội để mà nói chuyện với luật sư Cao, thì quý vị cũng có thể là đến văn phòng luật sư. Có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta. Văn phòng thứ nhất trong Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại thứ nhì của văn phòng luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903, 214-703-0903. Bây giờ thì chúng ta còn 2 phút nữa cho chương trình nha. Quý thính giả gọi vào, Tường sẽ đón điện thoại cho luật sư Cao ở 2 phút cuối. Hồi nãy thì vị thính giả vừa rồi đã cố gắng gọi vào. Quý vị có thể gọi trở lại ngay nha. Tường đón điện thoại thì quý vị đỡ mất công phải chờ đến tuần sau nha. Và số trực tiếp của chương trình xin nhắc lại là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Thưa luật sư Cao, như hồi nãy cô nói là cô chờ đợi hồ sơ lâu quá mà cô không biết là khi nào mới được trả lời. Mà trong trường hợp mà cô nghĩ là cô lớn tuổi, cô không tiện theo dõi và cô nhờ các cháu thì cô sợ phiền phức. Nếu trong trường hợp như thế, mặc dù luật sư nói là nó rất là dễ có thể nhờ các cháu được để khỏi trả tiền cho ai, nhưng mà nếu như cô nghĩ rằng là nhờ các cháu phiền phức quá mà cô muốn nhờ văn phòng luật sư Cao theo dõi giùm hồ sơ, thì trong trường hợp này văn phòng có nhận hay không ạ?
Yes, văn phòng có thể là theo dõi hồ sơ chứ, nhưng mà thật sự là theo dõi thì theo dõi được rồi, nếu muốn thì cứ ghé văn phòng đi tính tiền thì chắc không biết có tính hay không nữa. Cái chuyện mà thường thường đó là yes, mình có thể theo dõi được như tiền, nhưng mà nếu mà hồ sơ nó chưa tới không làm được gì hết. Mình chỉ có lên mạng check cái 1-2 phút báo cho biết là hồ sơ đang tới đâu thôi. Nếu mà đổi địa chỉ thì yes, Michael khuyên nên đổi địa chỉ. Nếu mà muốn ghé văn phòng á thì nhờ mấy cô giúp á thì mấy cô nhân viên văn phòng sẽ sẵn sàng giúp tôi nhiều tiền nha.
Dạ. Đấy, như tôi muốn hỏi như thế để cho các cô chú tiện, nhiều lúc các cô chú không có tiện lên trên mạng, rồi các cô chú sợ là hồ sơ nó thất lạc mà mình không biết, cứ để đấy chờ đợi từ năm này qua tháng nọ, rồi một ngày nào đó nó bị vỡ lỡ công chuyện thì muộn quá. Có nhiều cô chú lo như thế. Chứ không phải là cô chú nào cũng có thể xài internet được hết, mà đôi lúc nhờ các cháu thì cũng phiền lắm luật sư. Nhiều lúc các cháu nó cũng bận bịu với nhiều thứ, nó cũng quên mất tiêu, nó đâu có để ý tới. Thế là ông bà nói như thế đi cho chắc ăn, là có một người giúp đỡ theo dõi dùm hồ sơ của mình. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình nhé. Như Tuyền xin nhắc lại các số điện thoại của văn phòng luật sư Cao. Văn phòng luật sư Cao chuyên về lĩnh vực di trú và nhập tịch, với một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nên quý thính giả có thể tin tưởng nếu mà đến với văn phòng luật sư Cao. Các số điện thoại sau là các số điện thoại để quý vị liên lạc với văn phòng luật sư nhé. Số thứ nhất trong Asia Times Square của văn phòng luật sư Cao: 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mo: 214-703-0903, 214-703-0903. Hoặc quý vị cũng có thể gửi điện thư về cho luật sư Cao tại địa chỉ điện thư info@cao.law.com nha quý vị. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Không quên mời quý thính giả đón nghe và tham gia chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Cao vào thứ năm tuần tới, cũng trên làn sóng 1600 AM từ 3:15 đến 3:50. Và như Tuyền cảm ơn thời gian của luật sư Cao ngày hôm nay, chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp luật sư vào chương trình tuần tới.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Tuyền và Marco, xin kính chào quý vị. Dạ vâng.
Dạ, mến chào luật sư ạ.